Chúng ta biết nghiệp đó, là nó chỉ chung cho tất cả các này, các tạo tác của chúng ta, từ ba nghiệp này: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp như là Đức Phật nói này, ví dụ trong thập thiện nghiệp đạo thì Đức Phật nói là thân nghiệp thì có gì? Có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Khẩu nghiệp thì có bốn, đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ý nghiệp á, thì có ba, đó là tham lam, sân hận và ngu si hay là si mê. Đấy là nói về gì? Nói về ba nghiệp thân khẩu ý, thì gồm có những gì? Những nghiệp đại khái nói về thập thiện thì có như vậy. Mà còn nói về gì? Nói theo duy thức á, thì nó còn rộng hơn nhiều. Mà nói theo gì? Vượt ra ngoài pháp số thì có đến gì? Vô lượng vô biên. Nhưng tóm lại, nghiệp lại chỉ chung cho gì? Những suy nghĩ, tức là về ý thức đó, tư duy đó, hành động là về thân nghiệp, còn nói năng là về khẩu nghiệp. Nghiệp nó có thông qua ba phần như vậy là thân, khẩu và ý. Nghiệp này thì tùy theo, có thể là thiện nghiệp hoặc có thể là gì? Ác nghiệp. Mà thiện nghiệp đó thì đấy là tức là nhân gì ạ? Nhân thiện thì chắc chắn sẽ được hưởng quả báo tốt. Còn ác nghiệp đó thì đó là trồng cái nhân xấu, gieo xuống cái thửa ruộng mình cái hạt giống xấu, cỏ dại vân vân, thì chắc chắn sẽ phải thọ cái quả báo gì? Quả báo xấu rồi. Đó, cho nên khi nói về nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp đó gồm có thiện và có ác, thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta. Đó. Còn nhân quả là chỉ cho gì? Cũng chỉ cho cái hành động và tạo tác của chúng ta thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Các cụ ngày xưa nói, Phật dạy và các cụ dẫn ở trong kinh gì? Trồng đậu đắc đậu, trồng qua đắc qua. Tức là trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Đó. Mình nói nôm na là gì? Mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình, cái hạt giống này là hạt dưa, thì chắc chắn nó sẽ cho thì mọc cây dưa và sẽ cho quả dưa. Trồng đậu thì sẽ cho củ đậu và quả đậu, hạt đậu vân vân. Còn mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình, cái hạt cỏ dại, thì đương nhiên nó sẽ cho gì? Cho cây, cho hạt cỏ dại. Đấy chính là gì? Nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Làm ác thì phải thọ quả báo xấu, làm thiện thì sẽ được cái quả báo gì? Tốt, an vui, hạnh phúc, thọ mạng vân vân. Như là ví dụ như nghiệp không sát sinh mà phóng sinh thì Đức Phật nói thì thường không bệnh tật mà kéo dài thọ mạng. Ví dụ như bố thí thuốc, như là người bác sĩ mà hay đi cứu người, cứu người vô tư, cứu người bằng cái tâm của mình, không phải vì tiền tài của cải, vật chất, danh vọng, tiếng khen vân vân, mà bằng cái tâm này đi cứu người, thì Đức Phật nói những người đó đời đời sinh ra thường là gì? Thân không bệnh khổ, sinh vào nhà tôn quý, được hưởng là trường thọ lâu dài vân vân. Hay là như trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói người nào mà hay cúng hoa tươi, nếu hay dâng hoa tươi để cúng Phật đó, thì đời đời sinh ra được thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ, mọi người thì ưa nhìn dễ coi. Nếu mà người mà luôn dùng cái tiếng này, cái tiếng từ bi hỷ xả từ ở trong tâm, cũng như cái tiếng nói gọi là hòa nhã ái kính đối với mọi người, tán dương khen ngợi những điều hay lẽ phải, thì người đó sinh ra đời đời được mọi người cung kính, tôn trọng và ngợi khen, kính nể, vân vân. Đó, đấy là gì? Nhân quả vậy. Ngược lại với những việc đó, tức là gì? Nếu gieo nhân xấu, dân ác, nếu mà đi trộm cắp thì sẽ bị pháp luật trừng trị và tù đày, vân vân. Đó, giữa nghiệp và nhân quả, mình thấy thì Đọc thì chúng ta thấy là về cái kết quả thì chúng ta thấy cũng giống giống nhau. Nhưng mà Đức Phật đã phân ra như vậy để cho chúng ta học tập và quán tưởng, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu và tu tập cho nó rõ ràng hơn. Các vị có thể về xem thêm ở trong quyển từ điển Phật học thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, hoặc xem ở trong quyển Phật học phổ thông của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Trong bộ Phật học phổ thông có giải thích rõ thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, rất rõ ở trong đó. Vì thời gian nó có hạn cho nên thầy cũng không thể giải thích hết một câu hỏi cho nó sâu được. Các vị hoan hỉ. Vị này hỏi ý thứ hai: giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống họ niệm Phật ra cả đời, niệm nhiều năm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh, thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào để lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cận tử nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi, cái cận tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh như Đức Phật nói là ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ, hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cận tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai, hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn đó thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cận tử nghiệp đến mà đọa vào súc sinh, mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối, họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã gì, đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe. Vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ. Thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen. Các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu. Nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã trình bày và diễn giảng. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen. Nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy lại gì? Lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà hòa thượng Tịnh Không ấy, là ân sư về Tịnh Độ Tông ấy, của đạo tràng chúng ta năm 2018-19 gì đó cùng cô cũng phải xác nhận là gì? Là cái phương pháp bất niệm từ niệm ấy là sai pháp. Rồi pháp sư Ngộ Thông là đệ tử hòa thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm từ niệm ấy là gì, là sai pháp đó. Cho nên chúng ta thấy mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua, xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm từ niệm trước đây. Mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này, người nọ, người kia rồi bảo là cúng để thế này, thế nọ, thế kia. Bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang... cứ thế là dạy là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc, không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là chúng ta muốn để rời khỏi tam bảo đúng không? Tam bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, pháp và tăng. Thì bây giờ pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi pháp bảo. Không nghe đi chùa, tức là không gần gũi chữ tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi tăng bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem. Mọi người cứ nghĩ là họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật. Và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn và niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được 2 thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào, bận công việc Phật sự vân vân ABC này nọ. Đúng. Ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạnh của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy đó, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó. Chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát đạo là như thế. Mà hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát. để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân, có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy thì có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuần hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh ngài cũng chẳng tụng, thiền ngài cũng chẳng ngồi, nhưng mà ngài vẫn cứu độ được vô số gì những chúng sinh. Vì sao? Vì ngài này, ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác, vân vân. Thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai, cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang thiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang gì? Đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Thì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân thì đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp, còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ bảo là chủ trương là gì? Không đến đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ. Bỏ đi cả chân gì? Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma. Là thiên ma, là quỷ thần ma. Ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ, để bên ngoài thì nói là triển dương chính pháp, nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận, và phải nghe là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn, phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sớm, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt gì, ngắt bông lan cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó. Cho nên nó gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc kìa, tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta thì thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo, chúng ta thật sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt là cát đá, quét sạch là xoải bụi, thì chân tâm sẽ dần dần hiện lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì đang sai được, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình á vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình, muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người, cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến rồi, tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như là con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem, con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có, có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Không có hàng theo lối nó đi như vậy, mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh như con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình thì bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ, nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi, ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì, vọt đấy. Chúng ta thấy không, ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có mấy chục năm nay thôi, nhưng con kiến đó, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất, còn hơn cả trời, hơn cả đất. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ. Đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền này, tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đau khổ, thánh phàm mà đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế, khổ nhiều hơn gì, hơn vui hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si nó vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng quyển trung quyển hạ. Lên khoe với tôi là: bạch thầy, dạo này tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng. Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con đã theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo đi khám chưa? Bảo đi khám rồi, họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì? Bảo không, họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là 1 thời. Thế tôi bảo là đấy, tu á mà không hiểu á thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu á, thì sáng tụng một quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật sẽ nhẹ nhàng, tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thế, mong gấp như vậy, mỗi ngày làm ba thời, nhưng mỗi thời cả ba quyển luôn, thượng trung hạ. Thế là đọc thì cứ giống thật to lên, đọc to lên thế thì gì? Nó giãn thanh quản, đau họng, lên kêu với thầy: con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh, có phải nghiệp không thầy? Thầy bảo không, cái này không phải là nghiệp, cái này là do các Phật tử tu hành là gì, không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh một tạ để cho gì, cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm một chuyến đi thì chết là phải thôi, đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không phải nghiệp, mà đây là do gì? Hiểu không đúng, tu không lượng sức mình, tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó, nó vừa phải thôi. Đó, giống như dây đàn, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn, đúng không? Đấy, nó chưa vui, chưa hát được đấy, đứt mất dây đàn rồi còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì, ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là: cụ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thế thì chết rồi. Đó, đấy, đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được, mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3-4-5 ngày cả tuần mới lên được một khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết một đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật một đời, có được không? Cũng khó lắm, giống như dây trùng, dây đàn mà gì, nó trùng quá, nó từng tưng từng tưng từng tưng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm, nó đi theo con đường trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một gì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường ra chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ, vân vân, đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ, tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đấy chính là gì, tâm Bồ Đề phát khởi, do mình tu gì đúng đường, đúng pháp đó các quý vị.